Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả quý anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024. Hôm nay là một buổi cầu nguyện hết sức đặc biệt và linh thánh. Đặc biệt vì chúng ta đã bước vào mùa trai thánh bắt đầu bằng thứ tư lễ cho hai ngày vừa qua. Chắc chắn mỗi người chúng ta vẫn còn đang đọng lại những dư âm mừng đón năm mới Giáp Thìn cuối tuần vừa qua. Và trong thời khắc giao hòa của một năm mới, chúng ta cũng đã bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay năm nay. Vâng, mùa chay là thời gian thuận tiện nhất để mỗi người Kitô hữu đổi mới con người và đời sống của mình. Đổi mới là quy luật của sự phát triển và tiến bộ. Nếu chúng ta quan sát thiên nhiên trong những ngày mùa đông giá lạnh, nhất là ở các miền Bắc nước Mỹ như New York, Boston hay là Maine, New Hampshire, cây cối trở nên cằn cỗi, trơ trụi và xem ra như không còn sức sống. Nhưng khi mùa xuân về, khí trời ấm áp, cây cối bừng dậy sức sống, chúng đâm chồi nảy lộc, trổ hoa muôn màu sắc trông thật đẹp mắt. Thiên nhiên và sự sống xung quanh chúng ta thật kỳ diệu. Và qua sự kiện này, chúng ta nhận thấy rằng đổi mới là quy luật của phát triển nơi thiên nhiên. Và kỳ diệu hơn nữa là mùa chay hàng năm đến đúng vào mùa xuân của đất trời. Và nó cũng nhắc nhở chúng ta về mùa xuân của tâm hồn, có thể biến chúng ta thành những con người mới. Đối với người Kitô hữu, đổi mới là quy luật của sự nên thánh. Vì thế Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải đổi mới mỗi ngày, đổi mới liên lỉ, đặc biệt khi chúng ta bước vào một năm mới và nhất là bước vào mùa chay thánh. Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ đổi mới ở bên ngoài như thay đổi dáng dấp, cách ăn mặc hay nơi chốn mình sinh sống, nhưng Ngài mời gọi chúng ta phải đổi mới từ bên trong, đổi mới toàn bộ con người và đời sống của chúng ta. Mùa chay là cơ hội quý báu để mỗi người chúng ta cởi bỏ con người cũ, từ bỏ các thói hư tật xấu trong con người mình. Nếu không từ bỏ chúng, sẽ không có sự tiến bộ về nhân đức, và như thế chúng ta sẽ không được thừa hưởng hạnh phúc nước trời. Để làm được điều đó, chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần biến đổi tâm trí, nghĩa là biến đổi cái nhìn, tư tưởng, quan điểm, nghĩ suy của con người cũ, để có cái nhìn và suy nghĩ của Thiên Chúa hướng tới sự thật và tình yêu, để được thăng hoa và trở nên con người mới mạnh mẽ, hăng say, đầy tràn nhiệt huyết hơn. Vâng, mùa chay cho chúng ta cơ hội quý báu để nhìn lại chính mình, biết chết đi cho những lối sống của thế gian, bằng cách hy sinh và từ bỏ chính mình. Chúa không đòi hỏi mỗi người chúng ta phải hiến tế như Abraham xưa kia, nhưng Ngài kêu gọi chúng ta hãy quay lưng lại với tính ích kỷ của mình để thắng vượt được những yếu hèn tội lỗi và trở nên con người trưởng thành, chính chắn. Chúng ta cần kiên nhẫn, nỗ lực suốt đời và luôn thành tâm thống hối. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta cùng sống mùa chay thánh này bằng cách sống siêu thoát, biết buông bỏ. Siêu thoát, buông bỏ, để thoát khỏi vòng kiểm tỏa của tham sân si, để thoát khỏi những ràng buộc của vật chất hư vô, của cái tôi nặng nề ích kỷ, của cuộc sống quá ư là đa đoan phức tạp, của tìm kiếm, thu tích và hưởng thụ, để bước theo sát Chúa Giê-xu hơn và nên giống Chúa Giê-xu hơn. Tôi mong mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy biết sử dụng và sống thời gian mùa chay thánh này như là cơ hội để đổi mới chính mình và trở nên thành con người mới trong Chúa Kitô. Amen.
thấm lệ chan hòa, con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhân, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này, trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình, bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con. Vì yêu đuối Chúa đã thâu sâu hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về, hướng ban muôn tâm tình thánh.
Giờ đây mỗi người chúng ta hãy cùng thinh lặng trong giây lát để dâng lên Chúa cuộc đời mình với những gồng gánh nặng nề, những ốm đau bệnh tật, những lo âu trong cuộc sống, và nhất là những lỗi phạm mà chúng ta cần đến sự tha thứ qua lòng thương xót của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết quay trở về để làm con cái của Chúa trong mùa chay thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Xin Chúa Thánh Thần hãy đến đụng chạm và thánh hóa tâm hồn của mỗi người chúng con, để chúng con lắng nghe được tiếng Chúa nói qua từng biến cố của cuộc đời mình, và để cho chúng con cảm nghiệm được rằng Chúa đang hiện diện cùng với chúng con trong buổi cầu nguyện linh thánh đêm nay.
Xin Chúa ngồi ban
thưa quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, Chủ nhật đầu tiên này của mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta cùng vào sa mạc với Chúa Giêsu để tìm lại chính mình. Bởi lẽ, giữa biết bao bon chen giành giật của cuộc sống, nhiều khi chúng ta trở thành vong bản, tức là đánh mất bản thân, sống trong lầm lạc, không có định hướng và tương lai. Khi diễn tả Đức Giêsu sống giữa loài dã thú trong sa mạc, Thánh Marco giúp chúng ta liên tưởng tới khung cảnh vườn địa đàng thuở ban sơ. Ở đó mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và tạo vật rất hài hòa, êm đẹp. Niềm vui và hạnh phúc luôn tràn trề viên mãn. Nếu biết sống tinh thần sa mạc giữa lòng đời, chúng ta sẽ được gặp Chúa, được tâm sự với Ngài và được Ngài hướng dẫn, giúp chúng ta bước theo đường ngay nẻo chính. Thực hành tốt những việc đạo đức của mùa chay chính là sống tinh thần sa mạc. Nhờ đó chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu để cùng với người đem phần rỗi cho anh chị em. Tinh thần sa mạc giúp chúng ta có sức mạnh để chiến thắng cám dỗ đang bủa vây xung quanh chúng ta. Ở khởi đầu mùa chay, chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu bị ma quỷ cám dỗ. Giáo hội mời gọi chúng ta ý thức về thân phận tội lỗi của mình và sức mạnh của sự giữ, của ma quỷ luôn rình rập để lôi kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa, đi trong tăm tối của đam mê lầm lạc. Vì thế chúng ta luôn phải sám hối và tin vào tình yêu của Chúa, sám hối để nhận ra sự khiếm khuyết của mình mà cầu xin ơn Chúa bổ túc những thiếu sót của chúng ta, sám hối để canh tân đời sống sao cho phù hợp với tin mừng của Chúa. Sám hối để chúng ta nhận ra sự giới hạn của kiếp người, để nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ hoàn thiện con người của mình hơn. Mùa chay là thời gian hồi tâm, trở về với Chúa để định hướng cho tương lai. Mùa chay cũng là lúc dừng lại, để nhận ra những cám dỗ đang rình đập, những cạm bẫy đang bủa vây. Nếu cuộc đời là một chuỗi những chọn lựa, thì nó cũng là một chuỗi những cám dỗ. Xã hội càng văn minh tiến bộ, con người cần gặp nhiều cám dỗ của thân xác đòi hỏi, hưởng thụ và chiếm đoạt, cám dỗ của con tim mù quáng, đam mê và phóng túng, cám dỗ của đầu óc cao ngạo, hám danh và trục lợi. Chính Đức Kitô đã phải liên tục đối phó với các cơn cám dỗ, người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ. Đây không phải là cám dỗ một lần, nhưng là cuộc cám dỗ truyền miên trọn cả kiếp người. Nếu đời người như cây sợi trước gió, dễ ngả nghiêng trước bao quấn hút, chúng ta càng phải biết nương tựa vào một mình Chúa. Có biết bao người mơ ước hy sinh cuộc đời, nhưng lại không biết hy sinh những tật xấu của mình. Người ta luôn nghĩ đến chuyện thay đổi nhân loại, sửa sai lỗi lầm của người khác, nhưng không ai nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình. Vì chừng có một sự thật như thế này, là canh tân người khác thì luôn luôn dễ hơn hoán cải chính mình. Lạy Chúa, Chúa đã chiến thắng những cơn cám dỗ của Satan, xin giúp chúng con can đảm lướt thắng những cạm bẫy trong cuộc đời. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng chỉ có Chúa mới là niềm vui và là hạnh phúc đích thực của cuộc đời chúng con. Amen.
Phận người tranh giành vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố.
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con thánh nguyện, những người đau yếu tật nguyện thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng người cha người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin tình yêu Chúa đồng trạng, chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lời Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Một anh ở Arizona bị sưng xương chân, xin tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh, nay chân anh đã được khỏi. Anh Luận ở Cali bị bệnh thận rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Anh Bình ở Atlanta, Georgia, là người ngoại đạo bị ung thư phổi giai đoạn cuối, xin Chúa cũng thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Ông Lee ở Cali bị tai biến, một tay rất yếu. Anh Hiếu ở Cali bị tai biến. Anh Trường bị tai biến, anh Mạc bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải đi lọc máu 3 lần một tuần. Anh Chi bị ung thư phổi mới giải phẫu. Anh Trọng ở Tennessee bị ung thư phổi. Chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Anh Đỗ Thăng bị Parkinson rất nặng. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến rất nặng. Chị Thơ ở Cali đang hấp hối vì ung thư rất nặng. Anh Bình ở San Jose bị ung thư phổi. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả quý ông bà và quý anh chị này. Một người mẹ xin cho con trai thêm đức tin và sớm thoát qua những khó khăn hiện nay. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phục sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco các đức hồng y giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới ngày hôm nay. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh Đinh Công Uẩn mới qua đời tại Việt Nam, linh hình Tô Ma Đào Bá Hộ mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Du Xe Nguyễn Kim Bình ở Việt Nam lễ dỗ, linh hồn Phêrô Trần Ngọc Minh lễ dỗ, linh hồn Maria Lê Thị Trúc lễ dỗ. Lạy Chúa là đứng vào lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho tối hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, chúng ta cùng thầm thị dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín từ sâu thẳm lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Giờ đây trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van. Xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tạ sang, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin Khổ Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín tác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có một người nào tín tác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha tử vi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về năm nào Ngài chết treo thân. Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn cậy xóa y vong lỗi tôi tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn hãy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà cùng quý anh chị cha John Nguyễn Tươi. Hiện cha đang phục vụ tại cộng đoàn ở Syracuse, New York và rất là vinh dự cho cộng đoàn của chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Chúng ta được cha dành thời gian để chia sẻ cùng với cộng đoàn của chúng ta. Và tối hôm nay trong tâm tình đấy, cha sẽ chia sẻ và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày. Thì Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, trao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa, người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính chào quý bà và anh chị em. Tối hôm nay chúng ta bắt đầu sống trong cái 40 ngày gọi là mùa chay thánh. Chúng ta cũng nghe được bài tin mừng của Thánh Marco thuật lại cho chúng ta. Chúa Giêsu bị cám dỗ. Chính vì thế mà hôm nay có chủ đề mà muốn chia sẻ với quý bà và anh chị em đó là chống ba thù. Cái từ chống ba thù mà chúng ta thường đọc kinh hay là chúng ta nghe cũng rất là nhiều lần rồi. Như vậy ba thù là gì? Thưa đó là mối thù của ma quỷ, mối thù của thế gian và mối thù của xác thịt, mà chúng ta gọi tắt lại đó là chống ba thù. Vậy hỏi quý bà và anh chị em là có bao giờ bị cám dỗ không? Chắc chắn mọi người đều trả lời là có, và tôi cũng vậy, lúc này cũng rất là bị cám dỗ nhiều thứ. Không những là ba thứ mà nhiều thứ khác nữa. Thưa quý bà và anh chị em, đó là sự thật. Ai mà không biết mình đang bị cám dỗ thì mình là bị kiêu ngạo. Vì chúng ta thấy rõ ràng ngay cả Chúa Giêsu còn bị ma quỷ cám dỗ. Còn chúng ta sống ở trong một thế gian này làm sao mà chúng ta không bị cám dỗ được? Phải không ạ? Cám dỗ từ là ma quỷ nè, cám dỗ từ thế gian nè, và bị cám dỗ từ cái xác thịt con người yếu đuối của chúng ta. Chúng ta phải nhận ra cái điều này trước khi chúng ta chia sẻ với nhau. Tại chúng ta trở lại chống ba thù, thì chúng ta đi đầu tiên đó là ma quỷ. Ma quỷ hay còn gọi trong Kinh Thánh gọi là Satan. Chúng ta thấy là ngay từ ban đầu là Satan ma quỷ đã xuất hiện và Chúa cho nó tự do, thì có cái quyền đó. Và như vậy, Satan ma quỷ nó làm gì? thì chắc chắn là nó phải chống lại Thiên Chúa và chống lại những ai, những người đạo đức thánh thiện, những người tốt. Thì ma quỷ luôn muốn chúng ta về phía nó. Chính vì thế mà chúng ta luôn có trận chiến thiêng liêng là như vậy, chống ba thù là như vậy. Từ trận chiến thiêng liêng có nghĩa là chúng ta phải chiến đấu với cái sự thiện và cái sự ác trong mỗi con người chúng ta. Và chúng ta, ví dụ chúng ta thấy là tại sao tự nhiên một người hiền lành như vậy cầm dao chém một người chết, đâm một người chết vì một câu nói nào đó. Như vậy, mà người đó trước kia không có hề là thù oán hay là không có tội phạm gì hết. Nhưng mà ngay tức khắc nào đó, người ta làm những hành động giết người như vậy. Đó là chính là ma quỷ thúc đẩy người ta làm những cái điều đó. Vì vậy, ma quỷ nó luôn có trong mỗi người chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải chiến đấu với cái sự cái thiện và cái ác. Nếu mà cái thiện tốt thì cái ác sẽ mất đi. Nếu mà cái thiện mất đi thì cái sự ác nó sẽ lớn lên. Đó là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa được bóng tối và ánh sáng mà Chúa hay dùng diễn tả trong chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy trở lại Kinh Thánh, chúng ta thấy là ma quỷ cả ngày đêm, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nó luôn luôn tìm kiếm cơ hội để khiến chúng ta bất tuân với Thiên Chúa, là chống lại Thiên Chúa, và chúng ta bị sa ngã phạm tội. Chúng ta đều biết trong sách Sáng Thế thuật lại cho chúng ta điều đó. Rồi, ngay từ đầu tạo dựng con người đã bị cám dỗ và sa ngã vì nghe lời của ma quỷ. Rồi trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch của anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, rình rập xung quanh anh em, tìm kiếm người nào có thể nó nuốt được. Từ thứ nhất của Thánh Phêrô, từ câu 5 đến câu 8. Như vậy chúng ta thấy là nghe Thánh Phêrô đã nói lên những điều này cho chúng ta, ngài xác nhận rằng ma quỷ nó luôn rình rập chúng ta, tìm kiếm chúng ta. Nó đi tìm kiếm chúng ta, chứ không phải là chúng ta đi tìm kiếm nó đâu. Kẻ thù nó luôn có xung quanh chúng ta mọi lúc mọi nơi, và có thể cám dỗ chúng ta bất cứ lúc nào để chúng ta phạm tội. Chính vì thế mà chúng ta phải cố gắng là trở nên học thánh thiện mỗi ngày là như vậy đó. Gần gũi Chúa, gần gũi nhà thờ, hay là chúng ta đọc kinh để làm gì? Để chúng ta tránh đi những cám dỗ xảy ra thường ngày trong chúng ta. Rồi Thánh Gioan cũng nói trong sách chương 1 câu 14, nói với chúng ta biết rằng mỗi người bị cám dỗ khi tự mình xúi dục mình. Chúng ta cần cẩn thận hơn nữa để xác định xem chúng ta có đang bị cám dỗ để phạm tội không, để chúng ta có thể chủ động và có những biện pháp để chống lại nó. Thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, tôi hy vọng rằng lời Chúa cũng như lời của các thánh, ngay cả Thánh Phaolô, có thể mở ra cho chúng ta thấy được cái sự ma quỷ và Satan nó làm mọi cách để cám dỗ chúng ta. Cho nên chúng ta phải chống trả trước những cám dỗ của Satan. Vậy Satan đang cám dỗ mình bằng cách nào? Và chúng ta nhận ra tôi và quý bà và anh chị em, chúng ta bị cám dỗ gì? Có người bị cám dỗ về tiền, chỉ thích tiền thôi. Có người thì cám dỗ bị cờ bạc. Có người bị cám dỗ bị rượu chè. Có người cám dỗ bị ngoại tình, sắc dục. Thế gặp phụ nữ là yêu thích, nhất là phụ nữ đẹp, là mê, là chạy theo. Và hãy mà nhìn thấy sòng bạc là không thể nào đi ra khỏi casino. Đó là những cám dỗ thực tế. Chúng ta thấy là bây giờ những người, những ngày hôm nay chúng ta thấy là giới trẻ nó bị nghiện hút chích nhiều là gì? Là đó là từ cám dỗ, từ những người bạn nó. Và khi mà nó bị cám dỗ rồi, nó không thoát được. Chính vì thế mà nó mới sinh ra tội. Nó ăn cắp tiền, rồi nó làm những cái tội ác, cướp giật người ta. Đó, tôi không quý bà và anh chị em, ma quỷ là như vậy đó. Và chúng ta phải anh chừng. Chúng ta đừng có quá tự tin là mình đủ đạo đức thánh thiện, hay là chúng ta đủ đạo đức rồi chúng ta dễ bị ai mà càng kiêu căng hay tự phụ, người đó càng bị ma quỷ cám dỗ. Vì ma quỷ là từ bản chất nó là sự kiêu ngạo. Thưa quý bà và anh chị em, rồi thứ nhất chúng ta thấy là Satan. Nãy giờ chúng ta nói về Satan, ma quỷ, nó hiện hình như vậy đó, nó qua những cái lớp bóng như vậy đó. Ma quỷ không phải là mà chúng ta nghĩ là nó là xấu xa, mà nó là những cái gì đó bây giờ là hấp dẫn. Nhưng mà con quỷ mà nó xấu đen thui như ngày xưa chúng ta diễn tả thì đâu có ai mà mê nó. Không phải là những người đẹp, những chân dài. Nghĩa bây giờ trên Facebook nó cứ gửi những hình cô gái đẹp cho tôi hoài thế. Rồi nó kêu anh ơi, anh à, thế này, thế nào. Bây giờ người nghe nói người ta bán dâm cả trên mà online nữa. Chủ yếu là lấy tiền. Đấy. Tôi khuyên vào anh xem nó đủ mọi cái trá hình hết để mà nó lôi cuốn chúng ta. Đó là một cách của ma quỷ đang làm việc trong thế gian này. Còn nhiều lắm. Thưa quý bà và anh xem, tôi nói những cái gì đó là cụ thể mà chúng ta có thể cảm nhận được, thấy được những Satan ma quỷ đang làm trong thế giới này. Thì tôi nói là tại sao những người ăn học rất là cao, rất là giỏi, tiến sĩ này nọ, mà họ không, nếu một người không có lòng đạo đức tốt á, họ chế ra những cái gì, những cái điều mà giết con người, hại con người. Từ đâu? Từ đồng tiền, không, từ cái áp lực nó bắt những người đó kiếm tiền, chủ yếu là tiền, chứ không phải là dùng cái đầu óc thông minh để mà có thể là cống hiến cho nhân loại. Đấy cũng là một cách hình thức của Satan ngày hôm nay, nó biến hình. Về chính trị cũng vậy, thưa quý bà và anh chị em, rất là rõ ràng. Cái sự công bằng, cái sự chân lý nó không còn nữa, thì đó là chính bàn tay của ma quỷ làm. Không còn là sự thật nữa. Đấy. Như vậy chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta cảm nhận được ma quỷ Satan ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Và nó tìm cách để cám dỗ chúng ta, mà chúng ta vừa đọc trong các thư của Thánh Phaolô cũng như là Phêrô và Gioan mà chúng ta vừa nói. Cái ngài đã nói cho chúng ta là ma quỷ luôn rình rập để cám dỗ chúng ta, để chúng ta sa ngã của ma quỷ. Đó là những hình thức mà chúng ta biết được. Rồi, kế đến là chúng ta nói về thế gian. Nói về xác thịt trước đi. Bây giờ xác thịt chúng ta là một con người này. Đã là người thì ai cũng bị cám dỗ, thưa quý bà và anh chị em, không thoát khỏi. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu bị nó cám dỗ là khi nào? Khi Ngài bị đói. Ngài đi vào trong hoang địa, đúng không ạ? 40 đêm ngày. Để làm gì? Để cầu nguyện. Để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa muốn như thế nào để Ngài thực hiện cái sứ mạng của Ngài. Nhưng mà nó không có tha. Nó biết Chúa là đấng toàn năng. Vậy mà nó cũng tìm cách để vào, để gặp gỡ Chúa, để cám dỗ Chúa. Thì nó biết là Chúa đói, đúng không ạ? Khi mà Chúa đói thì họ nói là bây giờ đói thì cho ăn. Đó là xác thịt. Thì nhu cầu của xác thịt của con người. Chính vì thế, trong lúc ấy, người không ăn chi hết. Xin mừng thuật lại, ma quỷ bèn nói với người. Nếu ngươi là con Thiên Chúa Trời, thì hãy khiến hòn đá này trở thành bánh đi. Đó là lời của ma quỷ nói Chúa Giê-xu. Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-xu bằng cách là phổ biến và bằng cách là nhắm vào tâm lý, đó là cho ăn. Đúng, ăn là một nhu cầu của cơ thể con người, ai cũng cần để ăn. Đức Chúa đang đói, cần ăn lắm. Chính vì thế mà nó cám dỗ. Thưa quý bà và anh chị em, từ cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ăn là một nhu cầu, mà nhiều khi nó gọi là ăn uống quá chén, quá độ. Nếu chúng ta nhìn ra một tí xíu, những người xung quanh hay những bữa tiệc, hay là những nơi nhà hàng, chúng ta thấy ngày hôm nay cái nhu cầu ăn uống quá sức. Và có một gì đó hoang phí nữa. Và kẻ thù là ma quỷ nó tìm cách gì? Cung cấp những nhu cầu đó cho bản thân chúng ta. Thì đòi hỏi bản thân của chúng ta. Nhiều khi ngày hôm nay tại sao chúng ta nói là nhiều người quá béo phì hay là dư thừa? Thì vì chế độ ăn uống của chúng ta, vì cái nhu cầu bản thân của chúng ta quá sức. Đó là một cách những cám dỗ mà chúng ta không kiềm chế được cái nhu cầu của bản thân. Và từ đó, chúng ta thấy con người chúng ta bị cám dỗ, thể nhìn thấy là muốn ăn. Ngay ngày cả ngày giữ chay cũng vậy. Ngày thường chúng ta không muốn ăn, nhưng mà cái ngày giữ chay thì chúng ta hay quên là ăn nhiều hơn. Đó là một cách nào đó chúng ta thấy ma quỷ nó nhắm vào cái sự đói của chúng ta, sự khác của chúng ta để nó đáp ứng nhu cầu. Đó là về nhu cầu xác thịt, thưa quý bà và anh chị em. Và ngày hôm nay một cái nhu cầu mà người ta thấy đó là chỉ là bên ngoài cái hình thức, đó là nhà cửa nè, xe cộ nè, quần áo nè, giày dép nè, túi xách nè, và vân vân, rất là nhiều thứ. Và nhiều khi có những người mua những cái ví cả mấy ngàn đô, mấy trăm đô, mà cả 100-200 cái. Có phải là vì đáp ứng cái nhu lòng ham muốn của chúng ta không? Thì nó không có nhu cầu. Chúng ta không thể nào mà chúng ta đem một lượt 100 cái, 20 cái được. Chỉ một cái thôi. Nhưng mà nhiều khi ấy, cái lòng ham muốn của chúng ta quá sức. Đó là một cái cám dỗ mà nhiều khi chúng ta coi nó là một sự bình thường. Thì tôi có tiền. Đúng. Tôi có tiền, tôi có quyền mua. Nhưng mà nhiều khi người ta không nghĩ đó là một sự cám dỗ. Thế vì chúng ta biết cái sự đó chia sẻ cho gia đình mình, cho anh chị em của mình hay là những người đang cần cái sự túng thiếu, thì nó hay biết mấy. Nhưng mà người ta không thấy được cái nhu cầu đó. Cái nhu cầu của chúng ta là lo bản thân của chúng ta mà thôi. Gọi là ích kỷ, selfish. Là như vậy. Thế họ nghĩ bản thân của họ, đó là cái tội. Cái tội là không phải là tôi có nhiều tiền rồi tôi xài phung phí là tội, thưa không, cái tội nằm ở chỗ là mình không chia sẻ. Giống như một cái anh nhà giàu phú hộ đấy mà Chúa nói trong Tin Mừng á, anh ta bị xuống hỏa ngục là gì không biết chia sẻ. Chúng ta ăn uống linh đình mà toàn là lụa là gớm phúc, trong khi đó một người ăn xin ngồi kế bên nó không thấy, còn đuổi đi nữa. Cái tội là cái tội vô tình như vậy đó. Cái tội mà ích kỷ, tôi khuyên bà và anh chị em rất thương mến. Đó là cái tội về xác thịt mà tôi muốn nói, mà cái tội là ba thù mà chúng ta gọi là tội xác thịt ở đây đó. Cái nhu cầu của chúng ta đó, và nhu cầu chúng ta thì không bao giờ hết, thưa khuyên bà và anh chị em. Nó mãi mãi thôi. Vì mà đó cũng là lý do mà tại sao ma quỷ nó cũng gặp Chúa Giê-xu và nó muốn Chúa Giê-xu đưa lên trên đồi cao để mà gì nhìn thấy đó trời. Cái điều thứ ba mà nó cám dỗ nó của cả thế gian đó là cái gì? Đó, từ mắt, từ đôi mắt của chúng ta. Và từ đôi mắt chúng ta nhìn là chúng ta ao ước, và từ đôi mắt đó nó khiến cho chúng ta thu hút những cái ham thích. Nếu mà chúng ta không thấy thì nó còn đỡ, khi mà thấy người khác đi một chiếc xe 100 ngàn, 200 ngàn Tesla hay là blessed gì đó, thì chúng ta bắt đầu trỗi dậy lên cái lòng tham, đúng không ạ? Khi thấy mà mình đến một ngôi nhà nào đó cao lớn hơn mình, sang trọng hơn nhà mình của mình, thì bắt đầu mình có lòng tham, mình muốn được ngôi nhà như thế. Đó, nó bắt đầu từ con mắt. Chính vì thế mà ma quỷ đã đem Chúa Giêsu và nó cho xem thế gian trong cái giây phút mà nó nói là ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền thế và sự vinh hiển của các nước đó và giao cho ta, ngươi muốn gì ta sẽ cho, tùy ý thích đó. Vậy nếu mà ngươi chịu sắp mình để cúi xuống thờ lạy ta, thì tất cả những cái nước đó thuộc về ngươi. Đó là cái chiêu dụ của ma quỷ Satan, đúng không ạ? Ngay cả Chúa Giêsu mà nó còn nói như vậy nữa mà. Nếu mà nhà ngươi cứ sụp lại ta đi, ta cho hết á. Vậy đừng có nghĩ là chúng ta giàu có là chúng ta là thánh thiện, không, chưa chắc à. Đó là đang bị ma quỷ nó xúi dục chúng ta đó. Nếu mà chúng ta không giàu có một cách chính đáng, như là Chúa không muốn chúng ta nghèo khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta giàu có một cách mà gian lận á, thì chưa nghĩ là đó là chưa phải là cái lần ma quỷ đang cám dỗ chúng ta. Tôi khuyên bà và anh chị em như vậy. Chúng ta nói là thứ nhất là ma quỷ, ba thù. Thứ hai là chúng ta nói về cái thế gian. Thứ ba chúng ta nói về cái xác thịt. Vậy xác thịt chúng ta là bắt đầu từ mắt đó, đôi mắt đến tâm hồn. Vậy hỏi quý bà và anh chị em, con mắt là đèn của thân thể. Thánh Matthew nói, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể của ngươi được sáng láng. Nhưng mà nếu mắt các ngươi xấu thì cả thân thể của ngươi sẽ tối tăm. Thế nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm sẽ lớn biết chừng nào. Hãy thưa quý bà và anh chị em, chính vì thế mà tôi đưa ra những ví dụ điển hình nè. Ham muốn tình dục nè, phim ảnh nè, khiêu dâm nè. Từ ham muốn về thể xác. Vậy có phải là từ Satan nó đang xúi dục chúng ta làm không? Tôi nghĩ là do chính chúng ta nữa. Mà chúng ta ý thức nhưng mà chúng ta cưỡng lại không được. Chúng ta đi tìm kiếm những vinh quang nè, tìm kiếm những cái lời lọc thế gian, rồi tìm kiếm những cái điều mà người ta tung hô mình để làm cho mình thỏa mãn cái dục vọng của mình. Rồi tiền của xác thịt. Rồi chúng ta cũng có sự đam mê, ganh tị. Đó là những cái làm cho chúng ta đảo điên, làm cho chúng ta bị sa ngã. Và cuối cùng chúng ta thấy là ma quỷ nó thích những kẻ kiêu ngạo. Khi mà người ta thành công, thành đạt, giàu có thì người ta hay dễ kiêu ngạo lắm. Thưa quý bà và anh chị em, thì tôi nói thật, những người á mà nghèo hay mà những người mà mức độ trung bình á, khi mà họ đóng góp cái gì cho cộng đoàn, cho giáo xứ á, họ rất là thoải mái. Còn những người mà có người thì họ đóng góp một cái gì á, họ đòi hỏi là phải cho họ một cái vị trí nào đó, đòi hỏi phải gì, mình phải là một người cầu xin họ thì họ mới ban phát cho. Tại vì mình cần họ. Gặp rất là nhiều trường hợp. Mà nếu mà tôi mà làm không được theo ý họ, thì bắt đầu họ kiếm chuyện, họ nói này nói kia. Đó là sự thật, thưa quý bà và anh xem. Bởi đừng nói là lấy tiền của nhà giàu dễ đâu, không dễ đâu. Tại chúng ta đang bị cám dỗ đó. Thay vì chúng ta biết chia sẻ, nên chúng ta lại tính toán, rồi chúng ta lại làm khó cho nhau nữa. Đó là những cám dỗ mà chúng ta nghĩ là đó là bình thường. Vậy thưa quý bà và anh chị em, tôi đã chia sẻ ba thù họ có trong mỗi người chúng ta. Vì ngay cả Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ từ xác thịt, từ ma quỷ, từ thế gian. Vậy cám dỗ thế gian là lôi cuốn chúng ta vào cái gì? Làm gương xấu, bắt chước. Rồi chúng ta đi đến cái xác thịt, là chúng ta ham muốn về sự giàu có, ham muốn về sự dục vọng, về xác thịt, rồi kiêu ngạo, rồi sa ngã chúng ta là khuynh hướng làm những điều xấu. theo ma quỷ. Và ma quỷ là luôn luôn khao khát chúng ta theo về nó. Là chúng ta bỏ Chúa, chúng ta làm điều sai, điều lỗi lục của Chúa. Rồi chúng ta trở nên những người ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo. Đó là những tội mà chúng ta thường phạm mỗi ngày. Thầy, Chúa làm điều gì để vượt qua được những cái thử thách đó? Tất nhiên là Chúa đầy ơn Chúa Thánh Thần. Chúa là được Chúa Cha bảo vệ. Chúa là đấng toàn năng. Chúng ta không thể nói được. Nhưng đối với con người chúng ta, Chúa dạy chúng ta làm ba cách mà chúng ta có thể làm được để tránh được những ma quỷ cám dỗ. Mà ngay cái đầu mùa chay Chúa đã nói chúng ta, đó là ai trong chúng ta cũng biết, đó là hãy cầu nguyện. Khi chúng ta bị cám dỗ, không gì hơn hết là chúng ta cầu nguyện để tỉnh thức, cầu nguyện để chúng ta soi sáng, được Chúa soi sáng và chúng ta suy xét về bản thân của mình. Chúng ta đang lỗi phạm về cái tội nào, điều răn nào, ước muốn gì. Đó, lúc cầu nguyện Chúa sẽ soi sáng, Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta. Rồi, ngoài việc cái cầu nguyện đó, chúng ta phải biết ăn chay hãm mình. Tức là hãm mình ở đây có nghĩa là mình suy xét lại những cái điều mình làm chưa đúng, chưa phải. Để chúng ta cũng biết hy sinh hãm mình nữa. Chúng ta cứ theo cái đà của cái bản thân, nhu cầu bản thân thì chúng ta không thể nào mà chúng ta thay đổi được bản thân của mình. Và cái điều cuối cùng á, khi mà chúng ta cầu nguyện rồi, chúng ta có ăn chay rồi á, thì chúng ta cũng phải, lúc đó chúng ta phải làm việc bố thí, chia sẻ. Đó là ba cái điều mà giáo hội cũng như là Chúa Giêsu muốn chúng ta làm trong mùa chay này. Và trong cả cuộc đời của mọi người chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới chống trả được ba cái mối thù của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen. Thì đây đêm đã khuya rồi, là chúc quý bà và anh chị em. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã lắng nghe trong những giây phút qua, những cái tâm tư mà muốn gửi đến quý ông bà và anh chị em trong mùa chay này. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau để chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình, nhất là đời sống đức tin, đạo đức cũng như là cách sống của chúng ta nữa. Xin Chúa ban phúc lành cho những ước nguyện quý ông bà và anh chị em xin trong tối hôm nay. Và xin Chúa thánh hóa và ban phúc lành, sức mạnh để chúng ta vượt qua những cám dỗ của ma quỷ. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Kính thưa cha, con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện tối hôm nay. Chị con xin chân thành tri ân tâm tình chia sẻ của cha tối ngày hôm nay, đặc biệt để giúp chúng con bước vào mùa chay thánh được trọn vẹn, được sáng suốt hơn, để tránh xa những cạm bẫy tội lỗi của thế gian, của ma quỷ cũng như là của xác thịt, qua tâm tình chia sẻ rất là chi lý, rất là tuyệt vời của cha. Chị con xin cảm ơn cha một lần nữa và xin kính chúc cha được tràn đầy ơn Chúa trong mùa chay này, để những tâm tình của cha, lời Chúa sẽ được đến với từng người, từng các cộng đoàn, để giúp cho tất cả mọi người được nhìn lại chính mình và để chuẩn bị tâm hồn để được đổi mới, được sống trọn vẹn, xứng đáng là con cái của Chúa trong mùa chay thánh này. Chỉ còn cảm ơn cha rất rất là nhiều. Và cũng xin kính chúc tất cả quý ông bà và quý anh chị cũng được sống trọn vẹn trong 40 ngày chay thánh này, để chúng ta nhận ra những lỗi phạm, những khiếm khuyết của mỗi người chúng ta, và chúng ta cũng cùng nhau cầu xin để Chúa Thánh Thần làm việc, để thêm sức để chúng ta có thể được đổi mới chính mình và chúng ta được trở nên thành con người mới trong Chúa Kitô sau 40 ngày chay thánh này. Xin kính chúc cha cũng như tất cả quý ông bà và quý anh chị một đêm ngủ ngon, được luôn bình an trong sự quan phòng của Chúa. Một cuối tuần được tràn đầy niềm vui và đặc biệt là được tràn đầy ơn Thánh Chúa trong mùa chay thánh này. Chúng con xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và quý anh chị vào tối thứ sáu tuần sau. Chúng ta bước vào Chủ nhật thứ hai mùa chay vào tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con. Mang thân phận yêu đuối, con bước đi nhờ Ngài dẫn dìu. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa Ngài, vì như chiên con sông lạc bầy, mà tình cha không bờ không bên. Ngày tình con đưa về ngôi, con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Ân tình